lập niệm tại thân là luôn luôn nhớ về động tác, về cảm xúc trên thân. Tri kiến minh đạt là luôn luôn rõ ràng, không lầm. Điều này nếu mà mình đang vọng tưởng, mình có thấy được như vậy không? Không. Đó. Khi nào cũng sống với cái hiện tại, ngay lúc này, thì mình mới thật là tri kiến minh đạt với cái thân mình. Nếu mà mình thường quán thân như thế này thì mình rất là trầm tĩnh, mình không có lăng xăng, lúc nào cũng rõ ràng với cái biết trên thân. Mà thân á, thì nó có mắt, tai, mũi, lưỡi, sáu căn. Cái biết trên thân là cái biết của sáu căn. Mà không qua vọng tưởng thì chỗ này là bình thường tâm thị đạo. Đây là cái bình thường của chư vị thiền sư, không thêm không bớt gì hết mà tự hợp với đạo. Đó là một lối quán thân trên thân. Lối quán thứ hai là khi hành giả ngồi thiền không có động tác nào hết nữa, thì vị đó quán trở lại 32 món bất tịnh như mắt sáng thấy rõ ràng trên cái dĩa, đây là lúa nếp, đây là hạt cải, vân vân, là thấy tóc lông móng răng da thịt gân xương thận tủy, thấy rõ như là thấy đồ vật lúa nếp đậu bắp trên một cái dĩa, thấy rõ. Còn mình á, bây giờ mình nghe vậy thôi chứ còn mình không có rõ. Mình không thấy hết cái bất tịnh của mật, đàm, máu, mũ, mồ hôi, ruột non, ruột già, vân vân. Quán thân như thân hoặc quán thân trên thân là như vậy. Nó trực tiếp với cái nó. Thành ra không cần phải quán bất tịnh, mà mình thấy thực chất bất tịnh của nó. Không qua cái quán của ý thức, mà trực tiếp thấy thực chất của nó. Như người hàng thịt lột da con bò phân ra làm sáu, vị tỳ kheo quán thân có sáu giới minh bạch: đất, nước, gió, lửa, hư không và thức. Thường thường mình bao giờ mình nhớ thân mình là đất, nước, gió, lửa hết đó. Nhưng mà vị hành giả tu cái quán thân trên thân này thì y như là mấy cái bà hàng thịt mà bà chặt thịt ra, bà để trên cái thớt vậy, nó rõ ràng vậy đó. Thì vị tỳ kheo quán thân thấy có sáu giới minh bạch: đất, nước, gió, lửa, hư không và thức. Thành ra không còn chấp ngã nữa. Mà cái quán này á, cái Đức Phật nói kinh hay lắm, là không phải cái quán của ý thức, mà nó rõ như một người hàng thịt lột da con bò phân ra làm sáu, là nó rành trước mắt như vậy. Chứ không phải trên cái ý thức như mình bây giờ mình mới nghĩ thân mình gồm có đất, nước, gió, lửa. Có phải mình đang nghĩ bằng ý thức phải không? Đó. Nhưng mà trong thiền quán là quán như là rõ trước mắt. Thành ra cái nghĩa mà quán thân trên thân với quán thân như thân là nó khác như vậy. Nó không qua cái lớp nghĩ. Sai biệt này thì tưởng như là ít, mà nhiều hay ít? Nhiều lắm. Cái nghĩ bằng tưởng, ý tưởng với là cái biết trực tiếp, nó xa ngàn dặm. Cũng là quán thân trên thân, tỳ kheo quán tử thi tan hoại, da thịt rửa nát, xương gân ràng rịch. Rồi đến một lúc những cái xương nó long ra, nó rụng từng mảnh, rồi nó mủng tàn theo bụi đất. Tỳ kheo tự so sánh thân mình cũng vậy. Ở đây không phải ngồi tại đây, mà xưa là quý vị đi thẳng tới Thi Lâm, ngồi với một cái thây trước mặt. Và các ngài không phải quán tới chiều chiều thôi mình đi về, ở đây ghê quá, không có. Các ngài ngồi đó suốt đó, để quán bằng mắt, nghe những tiếng ken ken, tiếng gọa và ngửi cái mùi hôi thối của xương thịt. Lâu lâu mà có bị con cóc chết hoặc con chuột chết nào á, mà nó đâu đó mình đã nghe hôi, mình khó chịu rồi, lập tức đem đi dục. Con chuột có chút bẻo, mà một cái thân người như thế này sình thúi, thì các ngài ngồi đó từ ngày này qua ngày khác để quán cái tử thi tang hội, quán thân trên thân như vậy. Thì vì vậy cho nên ngày xưa người ta chứng quả lẹ. Thứ hai là quán thọ như thọ. Lạc thọ biết lạc thọ, khổ thọ biết khổ thọ, si thọ biết si thọ. Là không thêm gì hết á, chỉ có biết thôi. Thành ra cái lối này nó rất gần với nhà thiền mình. Nó không phải phải khởi thọ thì khổ. Mà tôi đang thấy ăn ngon bắt chết, bây giờ bắt mình quán khổ rồi mình phải khởi. Còn bây giờ lạc thọ biết lạc thọ, biết đây là đang cái vị ngon. Rồi hôm nào mà cậu gió mà đau quá, thì khi mà cái lưỡi, cái miếng thẻ bài mà nó đang cạo rác rạc như vậy, thì mình ở yên với cái cảm giác đó. Ai mà đau răng á, sống với cái khổ thọ mà biết khổ thọ này. Tại vì cái đau răng nó kéo dài lắm. Lúc đó mà than thở khổ thì chỉ có khổ thọ biết khổ thọ. Cái si thọ mà biết si thọ này mới khó nè. Ví dụ như mình đang ngồi trong lớp yên ổn, mình không lưu ý tới cái thân mình, thì nhớ một cái thì mình biết. Si tức là cái xả thọ đó, là cái thọ có mà vì mê mờ cho nên mình không có nhận ra nó. Phật dạy tiếp, thọ thực lạc biết thọ thực lạc, thọ thực khổ biết thọ thực khổ, thọ thực si biết thọ thực si. Tại vì Phật cũng biết là cái ăn nó là một phần quan trọng trong đời mình. Mà khi người ta cúng dường trai tăng thì cũng cúng đồ ngon. Cho nên khi ăn mà biết ngon, thấy vui thì biết. Ăn mà nhầm cái miếng mặn như muối, cứng ngắc, thấy bực mình, biết. Đó, đại khái là vậy. Thọ thân lạc, biết thọ thân lạc, vân vân. Đôi khi mình đi đâu về mệt, dơ, cái mình vô mình tắm nước nóng, rồi mặc áo quần sạch, thơm tho, không biết bữa đó ai giặt giùm mình thiệt là thơm, cái mình thấy khỏe, thì lúc đó là thọ thân lạc, thấy thoải mái lắm, thì mình biết thọ thân lạc. Không nói chuyện dừng, không nói chuyện phải không tham, không sân gì hết á. Mình biết. Thọ tâm lạc, biết thọ tâm lạc, thọ tâm khổ, biết thọ tâm khổ. Thường thường mình hay chạy trốn lắm. Cái lúc mà mình, cái tâm mình mà mình đang khổ á, là mình tìm cách mình chạy ra khỏi cái khổ này. Người đời không biết thì khi khổ họ sẽ làm tăng cái khổ. Họ khóc lóc, họ kể oán này nọ, cái nó tăng thêm. Còn mình người tu thì mình chạy ra khỏi cái khổ, nhưng mà chính nó lại cũng làm tăng cái khổ. Thì ở đây chỉ dạy khi tâm mà có cái thọ khổ thì biết đây là thọ khổ. Tâm thọ lạc biết thọ khổ, à, thọ lạc. Mà quán thọ như thọ, trong này có chữ quán, là ngay khi cảm thọ đang có mặt, mình quán xét nó. Có nghĩa là mình sống trọn vẹn với nó. Cái này ấy, không nói được, thực hành mới biết. Cái chữ quán ở đây không bằng ý tưởng, mà chữ quán ở đây là sống trọn vẹn và biết. Mà không phải sống trọn vẹn theo cái nghĩa mà sa đà của người đời, mà ở đây là sống tỉnh giác với cảm thọ này. Đó. Lập niệm tỳ kheo quán thọ như thọ, lập niệm tại thọ tri kiến minh đạt. Vị tỳ kheo lập niệm tại thọ, tức là trực tiếp với cái cảm thọ mình đang sống, và rõ ràng sáng suốt, thấy biết rõ ràng sáng suốt. Tiếp tới là quán tâm như tâm. Cái này mình hay bị này, mình hay quán tâm là mình hay xoay lại để mình nhìn mình. Nhưng mà mình không có quán tâm như tâm, mà mình hay bẻ nó theo ý mình. Ví dụ như khi mình sân thì mình sẽ đè cái sân xuống, không được sân. Khi mình vọng tưởng quá cái mình đuổi vọng tưởng đi. Hoặc là đôi khi mình thấy mình xấu, mình nổi cái tâm tật đố, tâm gì đâu á, cái mình không chấp nhận nó, mình xây lưng với nó, mình chửi rủa nó. Thì ở đây không vậy. Khi có dục tâm, biết có dục tâm, chứ mình không đuổi. Mà cái chữ biết này,